Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Sáng nay không biết thời tiết bên Dallas thế nào, bên Houston thì sương mù rất là nhiều anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Sương mù nhiều đó, thì trời sẽ không có mưa và sẽ có nắng, bên Dallas cũng vậy, khô tạnh. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 64, thấp nhất là 47, ngày mai cũng là một ngày tốt nhưng mà thỉnh thoảng có mưa ở một số nơi nhưng mà xác suất nhỏ. Rồi nhiệt độ tiếp tục ấm áp, chúng ta chưa có vào mùa đông, chắc là đợi khi nào mà bước qua tháng 12 thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rõ ràng hơn một chút xíu, mùa đông nó lạnh lẽo lắm. Thưa quý vị thính giả, là trên trang nhất của tờ Dallas Morning News có nói về cái số lượng những cái người mua sắm trong cái dịp lễ Thanksgiving và qua tới cái ngày Cyber Monday. Thì người ta thấy rằng là cái con số người mua sắm nó vượt quá cái con số mà người ta dự phóng. Các chuyên gia thì họ nói rằng là chỉ có 164 triệu người mua sắm trong cái dịp lễ này mà thôi. Nhưng mà quả tình đó là kết quả cho thấy tới 174 triệu người mua sắm lận. Và họ đã bỏ ra trung bình là 335 đồng 47 sen cho mỗi một lần mua sắm của họ trên mạng Internet. Đây là một cái cuộc thăm dò của những cái tổ chức thương mại cho biết như thế sáng ngày hôm nay. Thì có khoảng chừng 58 triệu người Mỹ đã mua sắm ở trên mạng Internet, tức là online. Và 51 triệu người đó thì đến tận cửa tiệm để mà mua. Và đồng thời thì có tới 65 triệu người vừa mua sắm ở trên Internet, vừa mua sắm ở các cửa tiệm. Đó là cái tin vui về vấn đề thương mại. Đa số thì các cửa tiệm là nhiều người mua sắm ở đây nhiều hơn. Và cái số lượng cũng lớn hơn. Và người ta mua sắm ở cả hai nơi trên mạng Internet và tiệm đó, thì họ lại... Những ai mà mua sắm theo kiểu đó thì họ phải chi tiêu thêm trung bình là 82 đô la. Và những ai mà mua sắm ở trên mạng Internet không thôi đó thì họ cũng chi tiêu ít hơn so với lại những cái người mua sắm ở cửa tiệm. Tức là trên online họ không có dám mạnh tay lắm. Riêng về cái việc mà online shopping thì nó vượt quá ở cái mức độ là trong cái tháng 11 đó, thì mỗi một ngày như vậy là người ta mua sắm cứ khoảng 1 tỷ. Và trong 5 ngày của cái tháng 11 thì có lúc nó lên tới 2 tỷ đô la cái tiền mà mua sắm trong một ngày. Và người ta dự đoán là chỉ không còn bao lâu nữa là hết cái mùa mua sắm rồi. Thì trong vòng 13 ngày tới đây, đó người ta dự định là có khoảng mỗi một ngày người ta mua sắm khoảng 2 tỷ Mỹ Kim trên mạng Internet. Và 18 ngày còn lại nó sẽ tăng lên tới gấp đôi. So với lại năm ngoái, tức là năm ngoái bà con mua sắm không có nhiều nhưng mà năm nay thì lại mua sắm nhiều hơn. Nói về cái thời điểm mà người ta đi mua sắm thì nếu mà trong cái ngày lễ tạ ơn đó, thì 11% là những cái người họ đi mua trước 5 giờ. Còn lại cũng tương đương với con số này 11% thì họ khởi sự bắt đầu mua sắm vào lúc 6 giờ tối. Riêng về cái ngày Black Friday thì có 25%. Là họ khởi sự mua sắm sau 10 giờ sáng. Còn cái Cyber Monday thì có 49% là họ mua sắm rất là sớm vào buổi sáng. Rồi sau đó buổi trưa đó thì bắt đầu 41% là họ mua sắm. Nói chung là năm nay cái nền kinh tế nó khá quá cho nên đó là nhiều người họ tự tin và họ cũng vung tay cũng khá mạnh đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là cái nền kinh tế thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó xuống khá là thấp so với mọi năm, và cũng như là cái sự tin tưởng về cái vấn đề của người tiêu dùng thì cũng giúp cho cái việc mua bán năm nay nó được tốt hơn. Và thật ra thì theo cái cuộc khảo sát riêng tại thành phố Houston không thôi á, thì người dân tại đây nói rằng là họ chi tiêu ít hơn cho cái mua sắm trong mọi năm, bởi vì cái lý do đó là cái cơn bão Harvey, cái hậu quả của nó sau khi gây ra thì vẫn còn rất là nhiều tại người dân thành phố Houston. Thì khoảng 500 người khi mà được hỏi thì 30% trong số họ nói rằng là cái cuộc khủng hoảng do cơn bão gây ra cuối tháng 8 vừa qua là một cái yếu tố mà làm cho họ giảm chi tiêu trong cái mùa này. Và nói rằng là họ cho rằng là cái ưu tiên hàng đầu trong thời gian này là sửa chữa lại những cái thiệt hại, đặc biệt là về nhà cửa, bởi vì chúng ta biết rằng là cũng còn rất là nhiều người họ vẫn chưa thể quay trở lại những cái ngôi nhà của mình do cơn bão gây ra. Và họ cho biết thêm rằng đó là thật ra thì các cái chương trình giảm giá không còn phải chỉ là một hoặc hai ngày trước đây như là Black Friday hoặc Cyber Monday, mà nó có thể sẽ diễn ra quanh năm. Và chúng ta miss cái ngày lễ, miss cái ngày Black Friday, chúng ta bỏ lỡ cái ngày Black Friday cũng như là ngày Cyber Monday thì vẫn có thể chúng ta có những cái cơ hội mua sắm khác cho nhà cửa hoặc là những cái món đồ khác nếu như chúng ta chịu khó xem hoặc là coi như là đi vòng quanh các cái store, lên các website thì những cái chỗ này họ vẫn sẽ có những cái mặt hàng giảm giá vào những ngày khác. Và cũng cái một cái bản tin nói về việc là mua sắm cuối năm thì có một vài lời khuyên. Chúng ta biết rằng là cuối năm thì mua rất là nhiều, nhiều khi mua rồi không xài rồi lại đem trả lại. Các cái nhà bán lẻ cuối năm thì họ cho thêm cái thời gian để chúng ta có thể gửi trả các cái món đồ là tới tháng 1. Trước đây chúng ta mua là 15 cho tới 30 ngày. Tuy nhiên nếu mà từ ngày đầu tiên của tháng 11 thì một vài các cái nhà bán lẻ lớn thì họ cho chúng ta thêm cái thời gian chi trả tới giữa tháng 1. Thì một vài cái lời khuyên chúng ta nên nên biết để cho cái ngày lễ không có mua đồ quá nhiều, đặc biệt là đối với những ai mà di chuyển ra những nơi khác mà chúng ta có cái ý định bán căn nhà hiện tại. Thì thứ nhất là cái lời khuyên thứ nhất là chúng ta đừng có nên trang trí quá nhiều, bởi vì trang trí quá nhiều có thể làm hư hại căn nhà và sau này khi mà bán có thể sẽ rất là khó. Bởi vì nếu như mà chúng ta trang trí nhiều như là làm đóng lên các cái tường hoặc là để lại các cái dấu vết trên các sàn nhà hoặc là các cái dấu mà ảnh hưởng tới cái việc mà bán nhà sau này, thì những cái người họ khi mà đi xem nhà thì họ nhìn thì họ sẽ cảm thấy không có thấy thoải mái tí nào. Và cái thứ hai á, là chúng ta đừng có làm cho căn nhà nó trở nên quá lộn xộn với những cái quà tặng lớn trong cái dịp lễ. Thường thì tới cái lễ Christmas thì mọi người hay để các cây thông trong nhà rồi gói các cái món quà để xung quanh. Thì nếu như mà chúng ta trong tương lai mà muốn bán căn nhà này thì chúng ta tốt nhất rằng là nên để một coi như là nên để các cái căn nhà một cách gọn gàng, chứ để bừa bộn và quá nhiều thứ như vậy thì khi mà sau này dọn dẹp cũng rất là phiền phức và cũng rất là khó khăn cho chúng ta. Và cái lời khuyên thứ ba là đối với những ai mà bán căn nhà hiện tại và mua những ngôi nhà mới thì tốt nhất chúng ta nên đợi hẳn khi nào mà chúng ta dọn tới ngôi nhà mới rồi hãy mua. Bởi vì thường tâm lý cuối năm khi mà các cái món đồ giảm giá thì chúng ta thường mua trước. Tại vì thấy nó giá nó giảm sâu chúng ta mua trước, nhưng mà khi mà mua về rồi mang qua cái ngôi nhà mới sau này thì lại không phù hợp. Giống như là mua một cái chiếc ghế nó quá dài rồi mang qua cái ngôi nhà mới thì cái ngôi nhà này nó không để được cái ghế sofa đó thì lại trở nên thừa và chúng ta lại tiếp tục phải kiếm những cái món những cái chiếc ghế khác. Và cái điều khuyên cuối cùng có lẽ rất là nhiều người cảm thấy đúng, đó là đừng nên chi tiêu quá nhiều các cái thẻ credit card, bởi vì thấy rằng là các cái món đồ cứ giảm giá thì nghĩ rằng mua một chút thôi không có bao nhiêu, nhưng mà khi mà mua rất là nhiều và cộng dồn lại thì cái con số này nó sẽ trở nên rất là lớn. Và sau cái ngày lễ thì rất là nhiều người cảm thấy mệt mỏi, một phần thì phải đem đi trả lại các cái món đồ, phần thứ hai thì nghĩ rằng mình vẫn giữ, tuy nhiên giữ các món đồ này lại thì phải đối phó với một cái thứ khác, đó là các cái bill của thẻ credit card, và chúng ta phải trả đúng hạn. Nếu như mà như vậy thì sẽ không trả đúng hạn thì sẽ rất là nguy hiểm và ảnh hưởng tới cái điểm credit. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, trả trễ sẽ bị phạt, trả tiền lời và nó ảnh hưởng đến cái quyết định của chúng ta nữa. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có nói về cái lễ cưới của hoàng tử Harry xứ Anh với lại diễn viên truyền hình của Hoa Kỳ là cô Meghan Markle. Thì theo như là thông báo cho biết là thánh lễ thành hôn của họ sẽ được tổ chức ngay tại nhà thờ St. George tại lâu đài Windsor vào tháng 5 năm sau. Và họ sẽ xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào ngày thứ 6 tại Nottingham, tức là cung điện của Hoàng gia Anh. Thì đôi cặp Hoàng gia này, họ cũng đang lên cái kế hoạch để mà công chúng có thể chung vui dưới một cái hình thức nào đó chưa có được xác định. Thì theo như là cung điện Kensington có loan báo thì tài tử Hoa Kỳ là Markle 36 tuổi sẽ trở thành công dân của nước Anh và cũng sẽ được rửa tội để mà chính thức gia nhập giáo hội Anh giáo trước cái lễ cưới. Và hoàng gia cũng cho biết là họ sẽ trang trải cái chi phí lễ cưới, kể cả cái nghi thức tại nhà thờ, âm nhạc, hoa và những cái tiệc cưới. Nói chung là cái buổi lễ này nó đông người đến lắm. Nghe nói nó là có cả sự hiện diện của rất nhiều ngôi sao quốc tế, bởi vì cô dâu Moco này cũng là một trong những cái người có nhiều bạn bè cô sinh hoạt trong cái chương trình, coi như cái tổ chức gọi là bảo vệ cho phụ nữ, và cũng là một trong những cái khuôn mặt nổi tiếng của thế giới. Cô sẽ cùng có rất nhiều những ngôi sao khác, chẳng hạn như là cả những cái ngôi sao quần vợt như là Williams, hai chị em này, có cả Chelsea cũng như là Miley cũng sẽ có mặt. Nói chung là cái lâu đài Windsor mà làm lễ cưới cho hoàng tử Anh đó, thì nó có thể chứa được có 800 quan khách mà thôi. Còn cái lâu đài nó khác hẳn với lâu đài Westminster Abbey. Trước đây thì nó là một trong những cái lâu đài lớn khi mà hoàng tử William, tức là ông Anh đó, của Harry đó, thì làm lễ cưới ở đây. Những cái khu vực này nó lớn hơn, nó chứa có thể 2.000 người, nhưng mà nói chung là cái hoàng gia kỳ này đó tổ chức thì sẽ rất là vui, là bởi vì có nhiều những người du lịch khắp nơi trên thế giới họ sẽ đến đây để mà chung vui. Nói chung là không phải là họ đến đám cưới, nhưng mà họ cũng muốn nhìn xem được cái đám cưới của hoàng gia nó đẹp nó như thế nào và nó ngoại mục nó như thế nào, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái này chắc chắn sẽ là một cái event mà 2018, một cái sự kiện mà rất là nhiều người trên toàn thế giới quan tâm. Nhưng mà cái này hình như là có bán vé phải không anh Quang
Không biết nữa, chắc là có, nếu mà khi mà mình vào những cái lâu đài như vậy thì mình phải trả tiền vé rồi, vé chắc
Nhưng mà
cũng
cái
mắc
vé nó chắc chắn là không hề rẻ tí nào anh Quang Hưng ha.
à. Đúng như
Dạ
vậy.
vâng, nhưng mà nếu mà kiếm một cái vé đó cho cái ngày đó thì chắc chắn rằng là rất là khó. Và nếu như mà chúng ta chỉ tới chung vui không thôi thì vẫn có thể, nhờ nếu mà muốn tận mặt mà tham gia cái buổi tiệc hôm đó, trả một cái số tiền chắc chắn là có lẽ chỉ có những cái người tỷ phú thì mới dám nghĩ tới. Còn ngoài ra chúng ta thì tốt nhất là xem qua các cái news, là không có sợ là miss các cái sự kiện đó. Và thưa quý vị, cái phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như Quang Hưng một buổi sáng thứ tư ngày bản lề thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.